Thanh Phượng xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Các bạn thân mến, trong một cái không gian cởi mở cũng như là hết sức là tin tưởng như thế này, thì Thanh Phượng rất là mong các quý vị thính giả có thể gọi điện đến chương trình kết nối với chúng tôi để chúng ta có thể gỡ rối cho nhau những cái mối rối trong lòng về câu chuyện chăn gối, tình dục vợ chồng. Phương thức kết nối thì quý vị có thể gọi điện đến số hotline 084-666-0123 hoặc là email của chương trình, đó là podcast@vnexpress.net, hoặc các bạn cũng có thể inbox cho chúng tôi trên trang fanpage là podcast Thầm Thì. Những cái thông tin của các bạn thì sẽ được giữ kín cũng như là tôn trọng những cái bí mật đời tư, cho nên các bạn đừng ngần ngại nhé, hãy kết nối với chúng tôi. Các bạn thân mến, tôi tự nhận mình là một người rất là thích đeo vòng này, đeo nhẫn, đeo khuyên tai, nhưng mà thực sự là tôi rất là bất ngờ. Lần đầu tiên có một bạn thính giả đã gọi điện đến cho tôi. Bạn ấy muốn gắn bi cho cái bộ phận sinh dục, có bạn thì lại muốn là đeo vòng cho cái bộ phận sinh dục. Tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Tại sao lại phải làm thế nhỉ? Và đeo vòng là như thế nào? Đeo bi là như thế nào? Vâng ạ, và đó là lý do của cái tập podcast ngày hôm nay. Thanh Phượng rất là muốn được nghe các bạn nói, muốn được nghe chuyên gia của chương trình giải thích cho mình. Và tôi tin rằng là người mà cho chúng ta câu trả lời sẽ là phải là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt là thường xuyên làm việc với nam giới. Và không ai khác, chào đón bác sĩ Nguyễn Duy Khánh trở lại với chương trình ạ.
Xin chào MC Thanh Phượng cùng toàn bộ quý vị thính giả.
Một cái câu hỏi khá là tò mò với tất cả các chị em, đó chính là thế nào là gắn bi ạ?
Gắn bi là một thủ thuật đơn giản đấy các bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành tại cái phòng mổ hoặc phòng tiểu phẫu vô khuẩn. Chúng tôi sẽ gây tê tại chỗ vị trí mà các bạn muốn đặt. Thông thường là các bạn muốn đặt vị trí 6 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 9 giờ chẳng hạn như thế. Rạch da, qua da, tổ chức dưới da, cân đan tốt, và sau đó đặt cái dụng cụ vào vô khuẩn tuyệt đối nhé các bạn nhé. Và sau đủ khoảng 7 ngày thì chỉ bắt đầu dụng, sau đủ khoảng 2 tuần là các bạn có thể dùng để chiến đấu rồi.
Chúng ta có rất nhiều loại hình thức bi có thể sử dụng, như là bi bằng nhựa này, thậm chí là bi bằng kim loại này, hoặc là bi bằng thủy tinh này. Thủy tinh thì thông thường là các bạn ấy sử dụng các loại thủy tinh mà chịu lực, có thể dùng búa đâu cũng không vỡ được đấy. Thậm chí là các loại bi mà từ các loại chai rượu vang này, hoặc là thậm chí bi dùng đồ chơi trẻ em, các bạn cũng có thể dùng để đưa vào. Tuy nhiên thì một số người phụ nữ thì người ta lại không thích những loại bi mà có độ cứng như vậy. Thông thường chúng tôi sẽ sử dụng các loại bi mà bằng silicon. Điều này mang lại cảm giác chân thực, kích thích hơn bình thường.
Thằng em cậu nhỏ của các anh em ấy thì nó là một cái bộ phận rất là nhạy cảm. Cái việc tác động một cách xâm nhập như vậy thì nó có đau đớn không ạ?
Để thực hiện thủ thuật này thì các anh em đã đều chấp nhận là gì, mình sẽ đau đớn một chút ít, thậm chí là gì, tôi dùng từ là liều. Các anh em không cần sử dụng cả thuốc tê để gắn bi vào các. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn gắn bi tại các cơ sở mà nó không đảm bảo thì là tỷ lệ nhiễm trùng và phải tháo bi rất là cao. Và cái việc mà gắn bi này ấy, chủ yếu là để phục vụ đối tác của chúng ta, đó là chị em phụ nữ là chính, chứ không có liên quan gì đến cảm xúc của nam giới.
Ô thế ạ?
Tôi xin nhắc lại lợi ích khi mà chúng ta gắn bi. Thứ nhất, đó là nó sẽ tăng cường khoái cảm, tạo ra những cái kích thích cho bạn tình. Đặc biệt là một số trường hợp là bạn nữ mà có những giải phẫu của âm đạo nó hơi rộng, thì cái việc gắn bi này có thể tăng cái khoái cảm cho bạn nữ rất là nhiều. Thông thường ấy, thì chúng tôi sẽ lựa chọn là gắn bi ở vị trí đó là 12 giờ. Khi mà vào thì làm sao nó tác động đến cái điểm G, và tức là G-spot, có thể giúp cho người phụ nữ dễ dàng lên đỉnh hơn. Thứ hai là tạo ra sự hưng phấn nhất định cho người phụ nữ. Có những cô phải là dịch đúng 40 phút em mới lên đỉnh, em bấm giờ hẳn hoi. Thì có tác dụng là gì? Giúp ngắn cái thời gian mà cô ấy đạt cực khoái, và có thể giúp cô ấy đạt cực khoái nhiều lần trong quan hệ tình dục.
Vậy là các chị em phải đa tạ các anh em khi mà sử dụng biện pháp này đúng không ạ?
Đúng ạ.
Vì Thanh Phượng vẫn nghĩ rằng là ô, hình như cái này là để các anh tăng cái khoái cảm của bản thân các anh ấy thôi, hóa ra là để dành cho chị em. Bác sĩ có nói đến cái câu chuyện gắn bi rồi, vậy thì còn cái việc đeo vòng cho dương vật thì như thế nào ạ?
Đeo vòng lại là một phạm trù khác. dương vật của chúng ta nó có vật hang và vật xốp. Khi mà có những cái quan hệ tình dục thì cái vật hang và vật xốp này nó sẽ chứa đầy máu, làm cho cái thằng em của chúng ta cương cứng và chúng ta có thể tiến hành quan hệ tình dục. Tuy nhiên là gì? Một số trường hợp thằng em nó cương cứng không được đầy đủ, thậm chí là mềm hơn mức bình thường. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng là khi mà chúng ta đeo vòng cao su của dương vật, hay còn gọi là vòng cương dương, thì nó giúp tăng cường cái thời gian cương cứng, giúp tăng cường cái khoái cảm cho người đàn ông. Và đây cũng là một trong những cái hình thức mà giúp hỗ trợ anh em khi mà anh em mà bị rối loạn cương dương, thì đây là trong những cái phương pháp để giúp anh em cương cứng lâu hơn, thằng em cứng hơn, quan hệ tình dục trở nên thăng hoa.
Bác sĩ có thể phân tích là cái cơ chế nào khiến cho việc gắn bi cũng như là đeo vòng làm tăng cái hiệu quả tình dục như vậy ạ?
Khi mà gắn bi thì dương vật nó sẽ có những cái điểm cứng nhất định, và cái điểm cứng này nó sẽ kích thích tương ứng cái vị trí ở vùng âm đạo của người phụ nữ. Ví dụ như tôi gắn bi ở vị trí 12 giờ thì thông thường nó sẽ tương ứng với cái vị trí của điểm G của người phụ nữ. Và những cái kích thích như vậy thì nó sẽ giúp cho người phụ nữ nó khoái cảm, nó đạt cực khoái một cách mạnh mẽ hơn, dễ lên đỉnh hơn và lên đỉnh nhiều lần. Việc đeo vòng cao su cũng có những cái hiệu quả tương tự, đó là làm tăng cái độ cứng của dương vật. Cái độ cứng của dương vật rất quan trọng. Chỉ cần thấy là thằng em nó mềm đi là người ta cũng khó có thể đạt được cực khoái. Và khi mà đeo cái vòng cao su thì nó sẽ làm tăng độ cứng và kiểm soát được cả xuất tinh. Cái quá trình mà quan hệ nó dài hơn bình thường, giúp cho là gì? Người phụ nữ đạt được những cái khoái cảm, đạt được những cái hưng phấn nhất định.
Ở đây Thanh Phượng còn thấy thực tế nhá, là có những bạn họ nói rằng là gắn 3 viên bi, có những bạn 5 viên bi, có bạn 7 viên bi. Mỗi bạn lại lựa chọn một cái size bi khác nhau. Có bạn thì bé tí xíu, có bạn thì to. Vậy thì căn cứ nào để có những cái sự lựa chọn như vậy thưa bác sĩ?
Cái điều này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cấu trúc giải phẫu của dương vật, vào diện tích da, vào chỗ để đặt bi. Ngoài ra nữa còn phải phụ thuộc vào đối tác. Nếu đối tác của chúng ta không đồng ý, nhiều trường hợp chúng tôi đã gắn bi vào rồi đấy, nhưng mà sau đó lại phải tháo ra một cách vội vàng, do là gì? Bên nhà gái là không đồng ý quan hệ tình dục khi anh ấy có bi. Do vậy là bao giờ cũng phải có ý kiến trực tiếp về phía người sử dụng.
Người hưởng thụ.
Người sử dụng. Đấy, người hưởng thụ đấy.
Dạ, đã từng bao giờ bác sĩ thấy có trường hợp nào lạ kỳ trong cái việc gắn bi hay là đeo vòng này không ạ? Ví dụ có người gắn nhiều quá hay có người một cái sở thích lạ lùng nào đó không ạ?
Rất nhiều trường hợp nam giới có những cái sở thích lạ. Ví dụ như là người bi bình thường hình tròn, hình lục lăng, nhưng mà một số anh thì lại phải có góc cạnh này, các con vật này, hoặc là hình idol của anh chẳng thế, là các anh cũng tống cả vào thằng em. Tôi có một cái bệnh nhân hết sức kỳ lạ, đó là anh ta có sở thích là đặt bi. Tức là tôi phải nhiều lúc là phải từ chối khám cho anh ấy. Bởi làm sao? Quá nhiều bi. Mỗi lần anh ta đi nước ngoài về, anh ta lại đặt thêm vài viên nữa. Đến lúc là có những lúc là tôi phải trốn, không dám khám cho anh. Vì là anh có thể là anh là một trong những cái người mà lại nhiều bi nhất Việt Nam. Đến mức mà cái da ở trên cái thân dương vật của anh nó căng, gần như là tôi không dám đặt thêm viên nào nữa. Vì là có thể là nếu mà nó căng quá thì nó sẽ gây ra những cái rủi ro cho bệnh nhân, lộ bi ra, làm cho nguy hiểm cho bệnh nhân. Đang chiến đấu mà nó lại rụng ra thì nó lại gây ra gọi là mất tích đầu chơi, thì chúng tôi lại phải can thiệp mổ xẻ hoặc là đi tìm thì rất là vất vả.
Đúng là nhiều anh cũng có sở thích cũng lạ thật đấy ạ.
Không thể nào chúng tôi có thể chiều hết được, đặc biệt là nhu cầu tình dục này thì không ai giống ai cả. Tôi thì muốn 3 phút, tôi thì muốn 10 phút, có anh thì muốn cả tiếng. Thậm chí là những cái trường hợp mà quan hệ mà lâu ra tôi từ chối đặt đi. Vì bình thường cái của anh ấy cũng tương đối to rồi, mà bây giờ anh lại lâu ra nữa, xong bây giờ anh đặt thêm vài viên bi nữa thì không cô nào mà
chịu nổi, đúng không?
Đúng vậy, anh ta thì không có người yêu, anh ta có chỉ có sở thích là đặt nhiều, gọi là đi thăm dò thổ nhưỡng. Đấy là trong những cái mà bác sĩ nam khoa và y học giới tính của chúng tôi luôn phải cảnh giác.
Chúng ta còn nói đến hiệu quả về mặt lý thuyết. Qua thực tế, từ những chia sẻ của các anh ấy, thì có đúng như là các anh ấy mong đợi không? Sau khi chúng ta gắn bi, đeo vòng thì đã được y học xác nhận, nhưng mà còn gắn bi thì thực tế hiệu quả nó đến đâu ạ?
hiệu quả hay không thì chúng ta không thể tin lời được các anh, mà phải khảo sát trên người sử dụng, đó là chị em.
Đúng rồi, chuẩn ạ.
Thì tôi khảo sát các chị em mà có chồng sử dụng trên 70% là thỏa mãn. Tuy nhiên thì có không ít các chị em là có than phiền là gì? Nó khó chịu khi mà quan hệ tình dục. Có những viên bi nó cứng, nó cái thích làm chị ý gọi là cái khoái cảm thì nó ít, nhưng mà nó lại cảm giác là khó chịu. Nhột thì nhiều hơn. Có những trường hợp là khi một thời gian sử dụng sau thì cái viên bi nó sang chấn và nó di chuyển. Lúc nó chạy ở vị trí 12 giờ, lúc thì nó chạy xuống 6 giờ, lúc này nó chạy xuống 9 giờ.
Rõ ràng là hiệu quả là có 70%, Thanh Phượng nghĩ là cũng cao đấy. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái rắc rối xung quanh. Một trong số những rắc rối thì bác sĩ cũng đã nói đến rồi, đấy là cái tính ổn định của những cái viên bi này. Ngoài ra còn có những cái yếu tố rủi ro nào khác nữa mà chúng ta cần phải đặc biệt chú ý ạ?
Yếu tố rủi ro hàng đầu khi mà chúng ta đặt bi đó là yếu tố về nhiễm trùng. Tại các cơ sở y tế mà không đảm bảo, tỷ lệ xảy ra là rất cao. Đặc biệt bây giờ các bạn ý có thể là đặt bi tự phát, thậm chí là hai bạn thân với nhau có thể đặt bi cho nhau, hoặc là một anh đã có kinh nghiệm đặt bi nhiều lần, thường là dỉnh tay nhau đưa anh đi đặt nhưng mà anh quên và đeo găng tay, gây tê thì chắc chắn là không có rồi. Thậm chí là khi đặt bi vào xong thì anh ta cũng không cần khâu gì và bệnh nhân không dùng kháng sinh. Điều này làm cái nguy cơ nhiễm trùng rất cao, nhiễm trùng viêm tấy lan tỏa ở vùng bộ phận sinh dục dương vật và lan xuống cả bìu, lan lên bụng mẹ, và chúng tôi phải tháo những cái viên bi như vậy và điều trị kháng sinh, giảm phù nề, chống viêm. Và sau vài ngày khi mà mủ mà hết rồi thì bệnh nhân mới xuất viện được.
Đeo vòng thì có lẽ cái rủi ro tiềm ẩn nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì Thanh Phượng cũng có nhớ là từng nghe một anh nói rằng anh ấy cũng bị kẹt ở trong cái vòng đó. Thì tình huống đó nó có thường xuyên xảy ra không? Và ngoài ra thì còn có thêm những cái yếu tố tiềm ẩn nào nữa không ạ?
Cái tình trạng kẹt vòng ấy, nó là một trong những cái cấp cứu mà chúng tôi cũng thường gặp. Gần đây hết là một thanh niên ở Hải Dương nhét thằng em vào trong cái nhẫn và dư vật gươm lên, máu thì đến được dư vật, nhưng cái máu về là bị chặn lại hoàn toàn. Nếu mà trong thời gian ngắn thì cái dư vật nó vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên thì để thời gian quá dài, dư vật tím đen, nó thiếu máu, đau quá không chịu được thì thanh niên mới đến viện. Tại viện thì các bạn biết chúng tôi sẽ làm như thế nào không? Có hai cách. Thứ nhất là gì? Phải làm là cho thằng em nó xẹt xuống,
xìu đi.
Nó xìu đi,
dạ.
Nó giảm được kích thước thì nó đưa lại được qua cái vòng bằng kim loại đấy. Nếu mà làm mọi cách mà nó không xẹt đi được thì bắt buộc chúng tôi là sẽ phải là gì? Mặc áo giáp vào, đeo kính vào và dùng cái cưa, dùng cái kìm để cắt cái vòng bi bằng sắt. Nhưng
vâng,
không hiếm đâu nhá, rất nhiều trường hợp dùng cái vòng bằng kim loại và chúng tôi đã phải cấp cứu rồi đấy ạ.
Rõ ràng là các anh không được tự ý sử dụng tất cả những cái mà không thuộc y học cho phép đúng không ạ? Cái bộ phận mà đáng yêu như thế, cái bộ phận đáng trân trọng như thế thì chúng ta đừng dùng lung tung. Bác sĩ có một cái lưu ý nào với những người mà đang cấy rồi, những người mà đang sử dụng đeo vòng thì chúng ta cần phải lưu ý gì trong quá trình sử dụng ạ?
Bởi đây là một trong những cái thủ thuật đưa cái vật lạ vào cơ thể nhằm mục đích là tăng kích thước thằng em, thì tất cả các thủ thuật như vậy đều có một cái lưu ý chung, đó là cái phản ứng mà không hòa hợp đẩy cái dị vật ra khỏi cơ thể. Nó sẽ biểu hiện bằng là gì? Thằng em của mình tự nhiên sưng tấy đỏ, mặc dù không có sang chấn, thậm chí không có quan hệ tình dục, nhưng cơ thể của chúng ta là một khối thống nhất, nó sẽ là nhận biết những yếu tố lạ và nó sẽ phản ứng thải loại. Khi mà đã có phản ứng thải loại rồi ấy, thì các bạn không nên chần chừ, nó sẽ gây ra những cái viêm nhiễm lan tỏa, rồi những cái khó chịu, cái hội chứng nhiễm trùng có thể diễn ra một cách mạnh mẽ. Và việc tháo dị vật là điều tất yếu. Các bạn đừng lo lắng gì cả, khi mà chúng ta tháo dị vật xong, thằng em nó liền lại hết, thì chúng ta lại có thể tiến hành đặt những cái dụng cụ mới ngay trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tuần sau đó.
Ở đây còn có một cái thắc mắc nữa, những cái viên bi của chúng ta không phải là vô thời hạn phải không ạ? Vậy thì bao nhiêu lâu thì chúng ta cần phải lấy ra, hoặc là nó phải có những cái thời hạn sử dụng như thế nào đó phải không ạ?
Cái thời hạn sử dụng của mỗi viên bi thì nó phụ thuộc vào chất liệu mà chúng ta đưa vào. Thông thường những cái chất liệu như là thủy tinh hay là silicone ấy, thì thời gian sử dụng khá dài, khoảng trên 10 năm. Nhưng mà một số những cái trường hợp mà bằng nhựa cứng này hoặc là bằng kim loại này thì thời gian nó được rất là ngắn, và cơ thể của chúng ta nó cực kỳ thông minh, kích thích hoạt cái phản ứng thải loại ngay. Và các bạn nên đến các cơ sở để chúng ta tháo những cái dụng cụ đó ra, thay thế bằng cái dụng cụ mà an toàn hơn.
Vậy thì có một cái chống chỉ định nào đấy với trường hợp mà không nên cấy không ạ?
Đó là những cái người mà cơ địa dễ nhiễm trùng. Ví dụ như là những người mà đái tháo đường, hay những người bị lao, hoặc là những người bị suy giảm miễn dịch. Chống chỉ định thứ hai đó là tất cả những cái viêm nhiễm ở vùng bộ phận sinh dục mà chưa điều trị ổn định. Ví dụ như cái da nền chúng ta nó đang bị tấy đỏ này, đang bị ký sinh trùng này, hoặc là cái nền da nó mỏng, nó yếu, thì chúng ta không nên thiếp đi.
Dạ vâng ạ, đúng là lời khuyên của một bác sĩ, tức là luôn luôn đặt sự an toàn lên trên hết, đúng không ạ? Đặt sức khỏe của bản thân mình lên trên hết. Chúng ta có khỏe, chúng ta có an toàn thì mọi sự sung sướng khác mới đến với chúng ta được. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Khánh với những cái chia sẻ ngày hôm nay dành cho Thầm Thì. Và các bạn thân mến, phụ nữ chúng tôi thực sự là tín đồ của các phụ kiện, nhưng mà chúng tôi cũng không ngờ rằng là với các anh thì các anh cũng có nhiều thứ phụ kiện như thế, nào là vòng, nào là bi này, mà nó lại ở cái nơi rất là bí mật như thế nữa ạ. Mà thậm chí là những cái sự gần gũi, nếu chị em mà không tinh tế thì cũng sẽ không thể nhận ra được, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng khoái cảm thôi. Việc làm đẹp thì luôn luôn khuyến khích, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà vẫn phải nhắc lại cái ý mà bác sĩ Khánh vừa mới trao đổi, đẹp nhưng vẫn phải an toàn nha các anh em. Vâng, cảm ơn mọi người đã nghe podcast Thầm Thì ngày hôm nay. Chúc mọi người có những giây phút đắm say, mặn nồng. Tạm biệt ạ.